Tác phẩm Sứ mệnh yêu thương. Tác giả Roger Corley. Biên dịch nhóm dịch thuật BKD Hành Nguyên. Người đọc Minh Hoàng. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và First News ấn hành. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời tựa.
Tôi thường ngạc nhiên không hiểu tại sao nhiều bác sĩ có thể trở thành những người viết lách cừ khôi, đặc biệt là sau khi nhìn vào toa thuốc bình thường mà họ kê, người ta buộc phải kết luận rằng hầu hết những người hành nghề y gần như đều không giỏi chữ nghĩa. Sẽ hoàn toàn hợp lý nếu chúng ta biện minh nội dung quan trọng hơn hình thức và cái chúng ta cần nói quan trọng hơn cách chúng ta nói. Một cách khách quan, sách của Roger Corley hội đủ yếu tố để đạt được tính hợp lý nói trên nếu ông viết nó với một giọng văn chân phương, mộc mạc. Nhưng ông đã không làm như vậy. Cuốn sách được viết với phong cách lôi cuốn và giọng văn đầm thấm. Một cuốn sách chúng ta đã chờ đợi suốt nửa thế kỷ kể từ khi những viên thuốc và những liều độc dược gạt hết tình thương sự quan tâm của ngành y. Cuốn sách này sẽ mang đến niềm vui, sự khuây khỏa, niềm hy vọng, sự hiểu biết cho nhiều người. Tôi ước mình đã mua được cuốn sách này trước khi biết Damon, con trai út của chúng tôi, sắp ra đi vì bệnh S. Roger Corley bước vào cuộc đời chúng tôi khi Damon đang ở giai đoạn cuối của căn bệnh. Lúc vừa chào đời, Damon đã bị bệnh máu khó đông và nhiễm virus HIV do truyền máu vào thời kỳ đầu của đại dịch. Hồi đó, thông tin về virus HIV rất hiếm. Các bác sĩ cũng chưa có hiểu biết chuyên sâu về virus này, nên họ chữa trị theo bất cứ phương pháp nào có thể nghĩ ra và thường gây nên những hậu quả tai hại. Có lẽ tôi sẽ được giải thích ngắn gọn cho những độc giả chưa nắm được thông tin về quá trình diễn biến của bệnh S như sau. Virus gây bệnh S có khả năng phá hủy các tế bào T, tức tế bào bạch huyết trong cơ thể chúng ta. Đó là những tế bào kháng nhiễm, là đội quân ngăn cản hầu hết những virus và căn bệnh nguy hiểm chết người từ bên ngoài xâm nhập vào cơ thể. Nói cách khác, đó là những tế bào chủ yếu cấu thành hệ miễn dịch của cơ thể. Khi virus gây bệnh S phá hủy hết mọi tế bào T, một số căn bệnh sẽ tấn công vào cơ thể mà không gặp phải sự kháng cự nào. Bệnh nhân nhiễm S không chết vì S mà thực chất là chết vì bị nhiều căn bệnh cơ hội tấn công cùng một lúc. Trong mỗi giai đoạn, người bệnh có thể bị 2 hoặc 3 căn bệnh khác nhau do virus gây ra. Những căn bệnh này cần có những biện pháp điều trị chuyên biệt, nhưng thuốc của mọi biện pháp lại thường không dùng kèm với nhau. Không những thế, Damon còn bị bệnh máu khó đông mà bản thân căn bệnh đã cần tới một phương thuốc phức tạp và phải dùng liên tục. Kết quả là con trai tôi phải uống một liều thuốc tổng hợp gồm nhiều loại thuốc vốn không được đi kèm nhau với tác dụng rất tai hại. Một loại thuốc khiến con tôi bị táo bón nặng nề, đủ nguy hại đến tính mạng trong điều kiện thể trạng suy yếu. Loại tiếp theo gây ra bệnh tiêu chảy dẫn đến mất nước nghiêm trọng. Loại thứ ba khiến nôn mửa dữ dội. Loại cuối cùng làm cho nó đau đớn khủng khiếp. Điều này nghe có vẻ kỳ lạ trong điều kiện y học ngày nay, nhưng ngày đó, theo tôi hiểu, thì không một ai trong số 5 vị bác sĩ điều trị cho Damon cảm thấy cần thiết phải xem xét phác đồ điều trị của những vị khác. Cái chết dần đến với Damon đơn giản vì liều thuốc được kê và sự tuân thủ nghiêm ngặt theo liều thuốc ấy. Rồi Roger Corley bước vào cuộc đời chúng tôi. Trong cuốn sách Ngày Cá Tháng Tư, tôi có viết 2 câu đơn giản thế này. Thưa bác sĩ Corley, nếu ông đọc được quyển sách này, xin ông hãy hiểu chúng tôi cảm thấy mang ơn ông như thế nào. Damon yêu quý ông và chúng tôi cảm ơn ông vì tấm lòng chân thật, lương tri và tình yêu của ông. Roger Corley nhanh chóng kê cho Damon một phương thuốc có thể làm giảm đau đớn, làm cho cuộc sống của con tôi dễ chịu hơn rất nhiều. Bạn biết đấy, S là con đường khủng khiếp dẫn đến cái chết, vì bạn sẽ chết bởi mọi thứ. Tất cả những gì tôi muốn nói là, nếu không có bác sĩ Corley, con trai tôi đã phải chịu đựng một cái chết vô cùng khủng khiếp. Điều đó không đơn giản vì ông ấy là một bác sĩ điều trị xoa dịu, và với tư cách là một con người, ông ấy đã đem lại sự trong sáng cho danh tiếng phần nào bị hoen ố của ngành y. Sự trong sáng khiến ông trở thành một ngoại lệ đặc biệt, không chỉ ở cương vị bác sĩ, mà còn ở cương vị con người. Thưa bác sĩ Roger Corley, tôi nghĩ rằng sách của ông sẽ tiêu thụ hết cả 100.000 bản. Cuốn sách là phần bổ sung tuyệt vời bên cạnh kỹ năng bác sĩ của ông. Và tôi tin rằng cuốn sách sẽ có tác dụng đem lại ánh sáng hiểu biết và hy vọng cho nhiều gia đình đang bối rối, tuyệt vọng, chán nản, buồn đau trong cơn phiền muộn, tâm tối. Đó là chia sẻ của độc giả Bryce Courtney, tác giả có nhiều sách bán chạy nhất ở Úc.
Lời cảm ơn.
Tôi vô cùng biết ơn những bệnh nhân và nhân viên y tế, những người tôi gặp trong quá trình làm bác sĩ điều trị xoa dịu đã giúp tôi hoàn thành cuốn sách Sứ Mệnh Yêu Thương. Họ đã dạy tôi biết suy nghĩ thấu đáo hơn, biết nhận ra tình yêu, bớt xét đoán và giàu thương cảm hơn. Tôi đã đề cập tới nhiều nghiên cứu thực tế trong những trang viết của mình. Phần thông tin về nhân vật được bảo mật khi lồng ghép trong những câu chuyện tổng hợp hoặc thay đổi các chi tiết như tên, giới tính, căn bệnh. Trong một số trường hợp, nhân dạng nhân vật được tiết lộ và độc giả có thể nhận ra câu chuyện thực tế. Tôi xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới những người đã đồng ý cho tôi kể câu chuyện của họ. Họ biết mình là ai và tôi mong rằng họ biết được điều đó có ý nghĩa to lớn đối với tôi như thế nào. Tôi đã không thể hoàn thành cuốn Sứ Mệnh Yêu Thương nếu không có sự trợ giúp kiến thức từ trường đại học Brahma Kumaris, PK. Những hiểu biết sâu sắc viết trong sách là những gì ghi lại từ quá trình giảng dạy môn thiền Raja Yoga của họ. Tôi muốn dành lời cảm ơn chân thành tới Papa, Daddy Jonki và Didi Nirmala vì khối kiến thức tâm linh và sự chỉ dẫn của họ trong suốt quá trình hình thành cuốn sách. Tiền bản quyền trích ra từ việc bán sách, tôi xin dành tặng cho công việc phục vụ toàn cầu của trường đại học BK. Tôi cũng xin được cảm ơn những người đã đọc và đóng góp ý kiến cho bản thảo. Cụ thể, tôi muốn cảm ơn Therese Nichon và Tor Harcourt. Lời cảm ơn cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, tôi muốn gửi tới Sue, Sam, Lucinda, gia đình thân yêu của tôi, cảm ơn vì quãng thời gian mà tôi đã không dành cho họ. Đó là chia sẻ của tác giả Roger Cawley.
Lời nói đầu.
Tôi bắt đầu trở thành bác sĩ từ năm 1979 và nhớ rằng mình chưa từng muốn làm một nghề nào khác. Tôi không thể nói chắc rằng lòng yêu thương là động lực của mình. Ngược lại, tôi là một người có tham vọng thành công, thích được mọi người công nhận. Tôi bị chi phối bởi tính tư lợi và nỗi sợ thất bại. Điều này không thay đổi sau khi tôi tốt nghiệp khóa đào tạo bác sĩ tại Guise and King's College Hospitals, London. Tôi được đào tạo để làm việc khoa học, lạnh lùng, bàng quan trước nỗi đau của con người. Tôi tốt nghiệp đại học mà không nhận thức được rằng mọi người cần những bác sĩ biết trò chuyện và quan tâm tới bệnh nhân. Quả thật, việc quan tâm khiến tôi cảm thấy lúng túng và bị tổn thương. Trong năm cuối đại học y, tôi có một khóa học 6 tuần về nhi khoa tại Bệnh viện Darwin và đã phải lòng nước Úc. Sau khi hoàn tất những kỳ thi cuối cùng, tôi nhanh chóng sắp xếp quay trở lại Bệnh viện Darwin với danh nghĩa là bác sĩ thực tập nội trú. Sue, vợ tôi lúc đó vừa mới tốt nghiệp nha khoa cũng ủng hộ quyết định táo bạo này. Chúng tôi đã có một năm tuyệt vời và cô ấy muốn ở lại thêm nữa, nhưng tôi còn có những tham vọng riêng. Tôi muốn trở thành bác sĩ chuyên khoa, điều này đồng nghĩa với việc chuyển đến Bệnh viện Sydney's Rosa Spring Alfred, gọi tắt là RPA. Tôi học hỏi được nhiều trong một môi trường cạnh tranh và mang tính học thuật, đồng thời vẫn giữ định hướng mục tiêu riêng, duy trì sự thành công. Khoảnh khắc trọng đại nhất đời tôi là cuối năm 1983, khi tôi đỗ kỳ thi bác sĩ chuyên khoa. Điều này cho phép tôi có thể tham gia khóa đào tạo bác sĩ chuyên khoa ung thư mà không phải trải qua một kỳ thi nào nữa. Hoàn thành 3 năm học tập quan sát chuyên sâu hơn, tôi sẽ trở thành nghiên cứu sinh tại trường đại học Y Hoàng gia Úc. Sau 3 tháng sống trong trạng thái lần lần, đầu óc tôi mới quay trở về thực tại. Tôi đã cảm thấy tự mãn vì đạt được mục tiêu cao nhất của mình và nghĩ rằng không còn gì để phấn đấu nữa. Tôi không tập trung và bắt đầu bê trễ. Cuộc sống của tôi trở nên thiếu kỷ luật và tôi đã mắc phải chứng khủng hoảng tâm lý. Sống không mục đích khiến tôi cảm thấy trống rỗng và không hiểu nổi chính bản thân mình. Tôi phải đấu tranh và tìm kiếm những đỉnh cao mới để vươn tới. Các bác sĩ thực tập nội trú khuyên tôi nên đăng báo những bài viết khoa học, tham gia nghiên cứu và lấy bằng tiến sĩ triết học để có thể thành công hơn nữa. Khi nghĩ về chuyện này, trong tôi vang lên một tiếng nói khác. Không, điều gì đáng quan tâm hơn hai chữ con người? Tham vọng đã che mờ mắt tôi, khiến tôi nhìn người bệnh ở góc độ vấn đề cần giải quyết chứ không phải cơ hội để giúp đỡ và chữa lành vết thương. Tôi bắt đầu suy nghĩ khác đi. Người ta không bị bệnh ung thư để thúc đẩy sự nghiệp của tôi. Họ và gia đình họ chỉ là những con người chịu đau khổ. Tôi dần hiểu thấu đáo điều này và cũng từng bước nhận ra môi trường y tế bấy lâu mình tham gia rất gần giống một tổ chức mang tính học thuật và không thực tế. Tôi bắt đầu nói chuyện với bệnh nhân. Tôi tìm hiểu cảm giác thế nào là sống chung với ung thư, là đối mặt với cái chết, là mất đi ai đó mình thương yêu. Tôi thật sự ngạc nhiên vì việc làm này có thể giúp được các bệnh nhân và tôi nhận ra mọi người đang đánh giá cao mình theo cách mà tôi chưa từng biết. Họ đang dạy tôi biết yêu thương. Năm 1984, bước ngoặt của cuộc đời tôi là mối quan hệ với một bệnh nhân ung thư trẻ tuổi người đã cho tôi biết về cuộc hội thảo với Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross là nữ bác sĩ người Mỹ gốc Thụy Sĩ, tác giả của công trình On Death and Dying, tức là chết và chờ chết, rất nổi tiếng trong lĩnh vực tâm thần học. Đọc tiếp. Mục đích của cuộc hội thảo là giúp cho những người trong ngành biết chăm sóc tốt hơn bệnh nhân gần kề cái chết. Trong đó, phương pháp chính là loại bỏ chấn thương ẩn sâu trong tiềm thức, giúp bệnh nhân đương đầu với nỗi đau và sự ức chế tình cảm. Trong cuộc hội thảo, tôi đã được trải nghiệm biện pháp loại bỏ chấn thương này nhờ cảm giác về tình yêu thuần khiết vô điều kiện. Đọc thêm trong chương 4. Khi đó, tôi cảm thấy tâm hồn mình tách ra khỏi cơ thể và cảm nhận được niềm hạnh phúc thanh tao ngập tràn. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi nhận ra mình là một tâm hồn, và tình yêu, sự thanh bình, hạnh phúc là những thuộc tính tự nhiên của tâm hồn. Kiềm nén những thuộc tính này sẽ phát sinh phiền muộn, bệnh tật. Tôi cũng nhận ra rằng con người không chết đi và rằng tất cả chúng ta một lần nữa sẽ lại phát hiện được sự thuần khiết, tình yêu và sức mạnh vốn có. Năm tiếp theo, tôi tạm gác chuyên ngành ung thư học sang một bên để phát triển trung tâm tại RBA với chức năng cung cấp thông tin, hướng dẫn và hỗ trợ bệnh nhân ung thư. Tôi học kỹ năng hướng dẫn, phát triển nhóm hỗ trợ bệnh nhân và nghiên cứu những biện pháp điều trị bổ sung. Tôi bắt đầu thiền và dạy thiền cho các bệnh nhân ung thư và những ai quan tâm. Trên tất cả, tôi phát triển thái độ cởi mở, thoải mái, hòa mình, vui vẻ mọi người. Tôi phát hiện ra rằng, việc chữa lành bệnh tật là sự hài hòa cân đối giữa năng lực và tình thương. Bệnh nhân được hưởng lợi chủ yếu từ kiến thức, kỹ năng, sự hiểu biết của tôi khi tôi đơn giản là chính mình. Trong quá trình phát triển kỹ năng bác sĩ, tôi cũng bắt đầu kết hợp nhận thức tâm linh vào việc điều trị cho bệnh nhân ung thư. Tôi không thuyết giáo, mà làm việc đó bằng tình yêu và lòng tôn trọng. Tôi bắt đầu nhận ra rằng, chúng ta có thể thấu hiểu mọi người thông qua thái độ và tính cách của mình, rằng sự phát triển về mặt tinh thần giúp chúng ta có thể nâng cao sự cổ vũ tinh thần mà không cần tới ngôn từ. Dù tôi có xu hướng bước ra khỏi y học chính thống và nghiêng về phương pháp chữa bệnh bí truyền, thì tiếng nói nội tâm vẫn nhắc tôi phải kiên trì và nhẫn nại. Tôi vẫn nên theo y học chính thống, nhưng không đối ngược với xu hướng chủ đạo của mình. Tôi nhận thức sự thức tỉnh tâm linh xảy ra sau kỳ thi bác sĩ chuyên khoa không phải là điều ngẫu nhiên. Dù thế nào thì người khác cũng nhìn vào những gì tôi đang làm. Chính vì vậy, bạn bè đồng nghiệp hiện nay nghĩ rằng tôi khác người, nhưng họ vẫn tôn trọng ý kiến của tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Sau biết bao lần trăn trở với khóa đào tạo chuyên ngành ung thư học, tôi đã chuyển sang lĩnh vực chăm sóc điều trị xoa dịu và trở thành giám đốc phụ trách bộ phận điều trị xoa dịu tại Bệnh viện Prince Henry and Spring Upwards vào năm 1987. Cung cấp những hỗ trợ cần thiết đáp ứng những nhu cầu tối thiểu, giảm nhẹ đau đớn và giúp những người sắp qua đời cảm thấy khuây khỏa, thanh thản là việc làm rất có ý nghĩa. Tôi cảm thấy dường như đó mới là liều thuốc đúng cho họ và tạo cho tôi ý thức về sự phục vụ con người. Việc chăm sóc người đang hấp hối, đặc biệt khi họ ở vào trạng thái chấp nhận cái chết, đã để lại trong tôi nhiều bài học đáng chú ý. Khi đó, tâm hồn bắt đầu thực sự tỏa sáng, như thể nhìn thấy được. Tâm hồn thanh khiết và bình an có thể lấp đầy căn phòng với tình yêu thương và cho mọi người cảm nhận về một sự ra đi thật đẹp. Chấp nhận biểu lộ sự tồn tại vĩnh hằng, tâm hồn và bản chất nguyên thủy của tâm hồn, ta có thể yêu thương vô điều kiện. Khi chứng kiến những điều này, tôi thấy rằng mọi người đều được nâng đỡ. Nó cho họ cảm nhận về tâm linh, cảm giác hy vọng và tin tưởng ở tình yêu. Còn tôi tìm thấy từ đây một cảm nhận về thiên hướng giúp đỡ mọi người. Nhiều người có thể thức tỉnh hoặc được chữa lành khi tôi chia sẻ những quan sát và trải nghiệm của bản thân. Cách làm này là sự bộc lộ rất thẳng thắn, chân thành và nhạy cảm, nhưng đôi khi cũng gặp nhiều rủi ro. Điều này rất có ý nghĩa vì giờ đây tôi cảm thấy yêu thương và kính trọng những ai tôi cùng làm việc và chăm sóc. Tôi đã viết Sứ mệnh yêu thương dựa trên nguồn cảm hứng này. Quyển sách tập hợp nhiều câu chuyện kỳ diệu từ hành trình tìm hiểu về cái chết và những suy ngẫm trong quá trình học thiền của tôi. Mục đích của quyển sách nhằm cung cấp kiến thức và hiểu biết, cũng như chỉ hướng cho bạn đến lòng trắc ẩn và bình an đích thực, với hy vọng ai cũng sẽ tìm thấy cho riêng mình những nhận thức sâu sắc trước khi chuyển tàu cuộc đời này tạm dừng để tiếp tục đi đến ga khác. Sứ mệnh yêu thương hình thành qua những trải nghiệm có thật từ cuộc đời của nhiều người, trong đó có cả tôi. Tiến triển về tâm linh cho phép chúng ta bứt thoát khỏi sự hạn chế trong cách bày tỏ tình cảm thông thường. Chẳng hạn như, tôi đã phải loay hoay tìm những lời lẽ chính xác, thích hợp để bộc lộ cảm xúc sâu thẳm nhất của mình về niềm tin. Tôi thường bắt đầu bằng câu chuyện giữa tôi với những người đang phải vật lộn với những căn bệnh nan y như ung thư giai đoạn cuối, S và bệnh về thần kinh vận động. Bằng cách trình bày những trải nghiệm riêng của cá nhân và của các bệnh nhân tôi từng chăm sóc, tôi mô tả tâm linh như là một quá trình khai sáng và nhận thức rõ bản thân. Các bài tập thiền định ở đây sẽ giúp độc giả cảm nghiệm quá trình này và ứng dụng chúng vào cuộc sống thường nhật. Qua đây, tôi hy vọng tiềm năng của chúng ta được đánh thức để mang đến sự thay đổi và tiến bộ. Chia sẻ của tác giả Roger Colley.
Chương 1. Gửi John.
John bị mắc S. 4 năm trước, anh được chẩn đoán nhiễm S và phải vật lộn với căn bệnh trong một trận chiến vô vọng để giành lấy sự sống bằng phương thức chữa bệnh chính thống và các liệu pháp điều trị bổ sung. Dũng khí và lạc quan ban đầu dần nhường chỗ cho suy sụp và tuyệt vọng khi anh cảm nhận được sự bất lực và cái chết tất yếu. Bằng tình yêu của mình, người bạn đời và gia đình anh đã không chịu đầu hàng. Họ động viên anh tiếp tục chiến đấu chống lại bệnh tật. Họ nói với anh, thái độ đúng đắn có thể chiến thắng bệnh tật. Còn anh thì nghĩ rằng chỉ có trời mới biết anh đã cố gắng như thế nào. Khi được đưa vào khu điều trị dành cho bệnh nhân giai đoạn cuối, tình trạng của anh đã trở nên rất tồi tệ. Đôi mắt anh thâm quầng trên khuôn mặt hốc hác, cơ thể anh tiều tụy với những đường gân lồ lộ dưới lớp da, chạy dọc khắp bộ xương còm cõi. Khung xương sườn nhô lên phía trên đôi chân khẳng khiu đau nhức, đôi chân không còn tác dụng nâng đỡ cơ thể nữa. John sống hoàn toàn phụ thuộc. Anh cũng hơi loạn trí và biết rằng mình đang đánh mất dần khả năng suy nghĩ và cảm nhận. Tình trạng khốn khổ này càng trở nên tồi tệ do tác động của bệnh tiêu chảy đi kèm S. Các nhân viên y tế hoàn toàn kiệt sức và đề nghị anh phải chấp nhận. Lúc đó, George chỉ mới 26 tuổi. Khi tôi gặp anh, rõ ràng anh đang cận kề cái chết. Trông anh vô cùng đáng thương. Đôi mắt anh như vang lơn, cầu khẩn mọi người hãy tránh đi chỗ khác. Tôi có thể thấy cũng chẳng ích gì nếu bảo anh kể về quá trình bệnh tật của mình. Điều anh cần là sự dịu dàng, niềm tin tưởng và lòng nhân hậu. Tuy nhiên, anh lại tỏ ra bực bội vì sự xuất hiện của tôi. Điều đó khiến tôi không biết phải mở lời ra sao. Tôi cất tiếng. Anh thấy đau chỗ nào? Toàn thân. John trả lời. Hãy nhìn tôi đi, anh nghĩ gì nào? Tôi có thể cảm nhận được sự bực bội của anh qua vẻ giận dữ và đối kháng. Tôi bối rối không biết phải nói tiếp như thế nào. John, tôi sẽ cố gắng làm cho anh cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi sẽ làm gì đó với căn bệnh tiêu chảy của anh. Tôi nói. Tôi không hiểu cảm giác như thế nào trong tình huống của anh, nhưng tôi có thể thấy anh đã phải vật lộn với căn bệnh rất ghê gớm, có thể tưởng tượng là hầu như không chịu nổi. Hầu như? Giọng anh nghe mỉa mai. Hầu như thôi sao? Tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi gợi ý. Hãy giúp tôi hiểu rõ hơn được không? Lúc này, điều gì khiến anh cảm thấy quá tồi tệ? Cái gì khiến anh không thể chịu đựng thêm nữa? Thoạt đầu anh hơi rụt rè nhưng lúc sau đã mạnh dạn hơn. Anh kể cho tôi về sức khỏe đang suy kiệt dần, cùng với nó là giấc mơ và hoài bão cũng ra đi. Anh kể về nỗi đau thể xác, sự suy sụp tinh thần, rồi nỗi tức giận với những kẻ kém cỏi bất tài đã thất bại trong việc chữa trị cho anh. Anh kể về sự giảm sút lòng tự trọng của bản thân. Anh kể về sự căm tức đối với những nhà tư vấn và những kẻ chỉ làm cho những con người như anh thêm hoang mang, ám ảnh về bệnh tật. Rồi anh lặng im, thu mình lại. Tôi đánh liều hỏi anh một câu không biết làm như vậy là đúng hay sai. Anh có tin vào bất kỳ hình thức sống nào sau cuộc đời này không? Anh sực tỉnh, dù rất mệt nhưng ánh mắt vẫn dữ dội, lời nói vẫn rõ ràng. Không nói chuyện bên giường bệnh, họ đã nói rồi. Giọng anh giận dữ, mạnh mẽ và dứt khoát. Khi anh chết có nghĩa là anh chết, chết là hết. Trong bầu không khí yên lặng khá căng thẳng sau đó, tôi cảm thấy mình đã ngớ ngẩn và thật sai lầm về những câu đã nói. Tôi đã mong đợi một cuộc đối thoại tích cực về nhận thức về cuộc đời sau khi chết. Một cuộc trò chuyện có thể mang lại cho anh đôi chút dễ chịu. Thay vì thế, tôi lại đánh mất cơ hội thiết lập một mối quan hệ tin cậy với anh. Nhưng tôi vẫn cảm thấy điều gì đó trong thái độ cự tuyệt của anh. Tôi nhận ra rằng vì đã bị bệnh tật dày vò quá lâu, cuộc sống vĩnh hằng với John chỉ có nghĩa là khổ đau vĩnh viễn. Anh chỉ có thể nhìn thấy tương lai qua những gì đang diễn ra với mình. Hy vọng của anh đặt nơi cái chết, bởi vì cái chết biểu trưng cho sự chấm dứt mọi bệnh tật. Khi tôi mở đầu bằng chủ đề cuộc đời sau khi chết, dù nó mang ý nghĩa tốt nhưng lại đặt ra một thử thách trực tiếp. Tôi cảm nhận rằng để cho anh có thêm hy vọng, tôi phải nói với anh rằng anh đang giận chết và chuyện đó sẽ nhanh chóng qua đi, dù gia đình anh khẩn nài tôi đừng làm vậy. Tôi nói, John, anh đang ở rất gần thời khắc cuối cùng. Tôi nghĩ anh chỉ còn vài ngày nữa thôi. Chúng tôi sẽ làm cho những ngày này trở nên dễ chịu. Anh không cần phải chống chọi thêm nữa. Nỗi thống khổ của anh rồi sẽ qua. Có một sự thay đổi hiển hiện nơi anh. Đôi mắt anh dịu xuống, ngấn nước, bóng đen sợ hãi tan biến. Không còn chút giận dữ, anh thốt ra hai từ cuối cùng mà anh đã từng nói với tôi. Cảm ơn. Tôi ngồi với anh khi anh đã thoải mái, rồi ra khỏi phòng để gặp gia đình anh. Theo lẽ tự nhiên, họ vô cùng tức giận vì tôi đã nói với anh về cái chết. Nhưng tôi làm cho họ hiểu rằng tôi đã rất thận trọng, rằng anh ấy nên được biết. Ngày hôm sau, trước khi John qua đời, họ đã có khoảng thời gian đặc biệt bên nhau. Thay vì nài nỉ anh tiếp tục đấu tranh, họ để cho anh được ra đi thanh thản. Họ chấp nhận cái chết của anh, cổ vũ anh và để cho anh ra đi. Trước khi gặp John, tôi đã theo đuổi con đường nghiên cứu tâm linh được vài năm. Chính John đã dạy tôi rằng tâm linh nằm ở tính nhạy bén, tinh tường và cảm thông hơn là ở hình thức và điều thuyết. Cảm nhận nhu cầu chính yếu của anh là được giải thoát khỏi đau đớn, tôi đã có khả năng đem lại cho anh hy vọng. Bằng cách tìm ra con đường mang đến bình an cho tâm hồn anh, tôi tin rằng mình đã chiều được một nhu cầu tinh thần. Bằng cách đề cập chuyện này với gia đình anh, tôi đã giúp họ để cho anh ra đi. Ngược lại, việc này cũng giúp anh được nhắm mắt an lành. Viết cuốn sách này, tôi có cảm giác mắc nợ John. Anh ấy khiến tôi phải tự vấn. Tại sao một số người phải chịu khổ đau? Tại sao chúng ta trở nên mơ hồ, bế tắc về mặt tâm linh? Và tại sao chúng ta mất đi mối liên hệ với tâm hồn mình? Cảm giác thoát khỏi nỗi sợ hãi là như thế nào? Cảm giác trải nghiệm sự thanh thản rõ ràng khi biết mình đang chết ra sao? Và đến lượt cái chết của mình, liệu tôi có lảng tránh điều đó không? Thông qua việc khiến tôi tự vấn, anh ấy khiến tôi kiếm tìm sự thấu hiểu.
Chương 2. Sự khác biệt.
Tôi gác điện thoại, cảm thấy yên lòng khi Peter và Wendy đang rất hạnh phúc. Trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, cơn tuyệt vọng của họ đã lắng xuống, niềm hy vọng lại dâng tràn. Đây là một kết quả của việc điều trị xoa dịu. Chú thích: Palliative cure, điều trị xoa dịu, là một liệu pháp làm giảm đi các triệu chứng của rối loạn nhưng không chữa khỏi được nó. Ví dụ, điều trị ung thư ở giai đoạn cuối thường là điều trị xoa dịu. Theo từ điển Bách khoa Y học, giáo sư Ngô Gia Hy, chủ biên. Ngày hôm trước, họ đã ở phòng tư vấn của tôi. Ở tuổi 50, Peter mắc phải căn bệnh ung thư nan y lần thứ hai di căn đến cột sống và gan. 10 tháng trước, ông đã trải qua một ca phẫu thuật cắt bỏ khối u rất nhỏ khi nó mới xuất hiện ở trực tràng. Ca phẫu thuật được tuyên bố thành công. Và vì vậy, vợ chồng họ hiện đang rất tức giận vì bác sĩ phẫu thuật. Họ cũng bực tức cả các bác sĩ địa phương vì lúc đầu đã chẩn đoán nhầm chứng chảy máu trực tràng thành bệnh trĩ. Hơn nữa, Peter bị đau và nghe nói rằng hóa trị không có tác dụng gì trong trường hợp ung thư của ông. Khi cùng Peter xem lại hồ sơ bệnh án, tôi phát hiện ra phản ứng của ông đối với những sự kiện quan trọng. Tôi hỏi những câu đại loại như: ông đã nghĩ gì khi mới biết mình bị chảy máu? Ông cảm thấy thế nào khi biết mình bị ung thư? Thời gian tính từ lúc ông mới đi khám cho tới khi biết kết quả chẩn đoán chính xác là 3 tháng. Vì vậy, tôi cũng hỏi xem ông có cảm nghĩ gì về chuyện này. Khi mới phát hiện chứng chảy máu, Peter ngay lập tức e sợ mình bị ung thư vì cha ông đã chết một cách kinh hoàng vì căn bệnh này. Khi bác sĩ khẳng định kết quả chẩn đoán chính xác, Peter đã bị choáng. Ông cùng bà Wendy lòng tràn ngập oán giận bởi họ tin rằng ông có thể đã được cứu nếu người ta phát hiện bệnh sớm hơn. Tôi lắng nghe khi họ bộc lộ cảm giác của mình. Đó là con người cần phải xả hết tức giận và kết tội người khác để có thể tiếp tục cuộc sống của bản thân. Peter nói với tôi rằng căn bệnh hiện đang gặm nhấm mình. Vì trước đó bác sĩ phẫu thuật đã đảm bảo với ông rằng ca mổ thành công nên việc phát hiện bệnh tái phát là một cú sốc còn lớn hơn cả lần đầu biết kết quả chẩn đoán. Ông không thể hiểu được chuyện đó diễn ra như thế nào và cảm thấy tức giận với bác sĩ phẫu thuật vì đã lừa dối mình. Khi ông biết khối u đã lan đến gan và bác sĩ dự đoán ông chỉ còn sống được không quá 6 tháng nữa, ông cảm thấy hoàn toàn sụp đổ. Peter kể lại việc cha mình đã không thể chống đỡ nổi bệnh tật ra sao. Ông ấy đã phải đón nhận cái chết đau đớn chỉ 2 tháng sau khi được chẩn đoán mắc ung thư gan. Peter cũng chán nản vì vấn đề tài chính và lo lắng cho vợ, cho con cái chưa trưởng thành. Cả Peter lẫn Wendy đều không biết phải nói với con cái thế nào. Căng thẳng vì phải vờ như mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp khiến họ mệt mỏi. Hơn nữa, họ cũng kiệt sức với những đêm mất ngủ do cơn đau không kiềm chế được của Peter. Thời điểm tôi khám cho Peter và sẵn sàng trò chuyện với ông ấy, chúng tôi có một mối quan hệ tốt đẹp. Hỏi ông về những trải nghiệm bệnh tật giúp tôi hiểu được cảm giác, những vấn đề và mối quan tâm hiện tại của ông. Qua lắng nghe ông, tôi cũng xây dựng được cách nói chuyện với ông và phát triển khả năng thông hiểu, giao tiếp bằng trực giác. Điều quan trọng lúc này là cần nhấn mạnh vào những mặt tích cực và có triển vọng mà không tạo nên một hy vọng hão huyền nào. Tôi nói rằng dù ung thư đã lan đến gan nhưng nó chưa đe dọa trực tiếp tới tính mạng, trông ông vẫn khỏe mạnh và gan vẫn đang hoạt động tốt. Tôi nói với ông là diễn biến bệnh tật chỉ đe dọa tới tính mạng khi gan hoạt động kém đi hơn 70%. Tôi giải thích cho ông cách phát tán của ung thư và cách nó di căn sau phẫu thuật. Tôi nói với Peter là căn bệnh ung thư sẽ không diễn biến quá dữ dội vì phải mất 10 tháng những khối u phát sinh mới xuất hiện. Tôi hy vọng căn bệnh sẽ phát triển chậm và dự đoán ông sẽ sống tiếp không đầy 6 tháng là bình thường, tức là nhiều người vẫn có thể sống lâu hơn. Tôi cũng nói là tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp tương tự và họ đã sống được hơn 2 năm nữa. Nỗi sợ hãi của Peter lắng xuống, ông ấy hỏi tôi về cái chết và quá trình chết đi. Một khi cái chết trở nên cận kề hơn, bệnh nhân thường có dũng khí để nói về nó một cách không né tránh. Thường thì người ta cho rằng quá trình chết chứ không phải bản thân cái chết là nỗi sợ chính yếu. Đau đớn, tình trạng lệ thuộc vào người khác, cảm giác không kiểm soát nợ bản thân và việc phải xa rời những người thân yêu là những điều khiến họ đau buồn nhất. Khi giải bày với tôi về tất cả những điều này, tâm trạng Peter đã trở nên thoải mái. Ông cảm thấy được an ủi khi có thể san sẻ nỗi lo sợ chất chứa trong lòng. Tôi có thể dám chắc với ông rằng cơn đau sẽ được kiểm soát và rất ít người chết trong đau đớn nếu có phương pháp điều trị xoa dịu tốt. Tôi cũng nói rằng tình trạng sống phụ thuộc hoàn toàn hiếm khi kéo dài ở trường hợp bệnh nhân ung thư gan tái phát, vì vậy ông sẽ không phải nằm lì trên giường suốt những tháng cuối đời. Tôi kết thúc cuộc nói chuyện bằng việc kê một số đơn thuốc giảm đau và nói với vợ chồng Peter và Wendy rằng tôi là một thành viên trong đội ngũ chăm sóc y tế. Sáng hôm sau sẽ có một y tá tới gặp và đưa cho họ số điện thoại liên lạc trong trường hợp cần trợ giúp ngoài giờ. Chúng tôi có một nhân viên y tế có thể giúp họ giải quyết bất kỳ vấn đề thực tế nào, chẳng hạn như vấn đề tài chính, và có thể cung cấp cho họ những dịch vụ tư vấn. Nhận thấy rõ nỗi lo của họ dành cho con cái, tôi khuyên hai vợ chồng nên cho con họ biết sự thật và nói với chúng rằng dù bệnh của Peter không diễn biến tốt lên, nhưng ông ấy sẽ sống bình thường trong khoảng thời gian dài nhất có thể. Điều này phản ánh đúng tình trạng hiện thời và tôi xin phép được gặp bọn trẻ để giúp chúng hiểu rõ hơn về căn bệnh. Cuối cuộc trò chuyện, Peter và Wendy nói rằng mọi việc đã thông suốt và có hy vọng hơn. Thông qua việc hiểu về căn bệnh và hoàn cảnh của mình, họ đã được trang bị để ứng phó với sự bất trắc, thay đổi không lường trước của cuộc đời. Bây giờ họ có thể nhìn về phía trước và thấy rằng phía trước là tương lai. Họ cũng cảm thấy được truyền thêm sức mạnh. Nói chuyện với tôi ngày hôm sau, Wendy cho biết việc y tá đến thăm mang lại cho bà cảm giác an tâm vì biết mình sẽ không đơn độc. Bác sĩ điều trị xoa dịu tạo nên sự khác biệt nhờ biết cách làm dịu nỗi đau, đáp ứng nhu cầu thông tin, giao tiếp của bệnh nhân và tăng cường hỗ trợ họ về mặt tình cảm, xã hội, tinh thần. Bằng lòng quan tâm và trắc ẩn, điều trị xoa dịu giúp bệnh nhân tiến tới sự bình an, tình yêu thương sâu sắc và thấu hiểu lòng người hơn. Tôi có thể chắc chắn điều này vì đã nhiều lần chứng kiến sự thanh thản khi con người đạt tới trạng thái chấp nhận trước cái chết cận kề. Việc này có thể xảy ra một cách nhanh chóng hoặc theo sau quá trình loại bỏ ký ức tổn thương ẩn sâu trong tiềm thức. Đây là cách giúp cho bệnh nhân nhẹ nhàng. Trong những chương tới, tôi sẽ trình bày rõ hơn về trạng thái chấp nhận cũng như phản ánh các mối quan hệ tinh thần liên quan.
Chương 3. Vấn đề chưa giải quyết.
Trong thập niên 70-80, bác sĩ Elizabeth Kubler-Ross đã có đóng góp to lớn cho sự hiểu biết của con người về cái chết và quá trình diễn ra cái chết. Ngoài việc viết cuốn sách mang tính bước ngoặt On Death and Dying vào năm 1969, chuyên gia tâm thần học người Mỹ gốc Thụy Sĩ này đã đi khắp thế giới truyền bá tư tưởng của mình với những người trong ngành y. Bài giảng giải yêu thương là khả năng tiềm ẩn trong mỗi người, chấp nhận là phẩm chất không thể thiếu của tình yêu thương. Vấn đề chưa giải quyết sẽ tách rời chúng ta khỏi cả hai yếu tố này. Elizabeth nhận thấy chấp nhận xảy ra sau đấu tranh thông qua các quá trình sốc, phủ định, giận dữ, đấu tranh tâm lý và suy sụp. Tất cả đều là những phản ứng bình thường trước cái chết. Tuy nhiên, Vẻ đẹp và sự an bình xuất phát từ thái độ chấp nhận hoàn toàn không phải là cách thức chung của nhiều người để rời bỏ thế giới này. Nhiều người chết trong khi vẫn đang trải nghiệm một hoặc tất cả những phản ứng mang tính điều chỉnh trên. Chính vấn đề chưa giải quyết đã ngăn họ không đạt được sự chấp nhận, dù tôi tin rằng quá trình này sẽ tiếp tục sau khi chết. Vấn đề chưa giải quyết là hành lý chúng ta mang theo từ quá khứ. Nỗi đau khổ do bị kìm nén là yếu tố cấu thành chủ đạo. Tác động của nó thể hiện rõ nhất trong sự biến đổi sau quá trình loại bỏ ký ức tổn thương ẩn sâu trong tiềm thức. Chúng ta sẽ tìm hiểu điều này ở hai chương tới đây và chứng kiến một tiềm năng tinh thần ẩn bên dưới nỗi đau, sự mất mát, tính tiêu cực. Tất cả chúng ta đều có thể sử dụng khả năng tiềm ẩn này, nhưng trước hết, chúng ta phải nhận ra sự tồn tại của nó. Trong thời kỳ đầu sự nghiệp, bác sĩ điều trị xoa dịu, tôi thường tìm hiểu và đương đầu với sự kìm nén nỗi buồn. Kết quả đôi khi rất đáng nể, nhưng nhiều lúc cũng không kém phần tai hại. Tôi đề cập tới điều này để báo trước cho các bạn về việc áp dụng phương pháp mà tôi đã sử dụng với Christina, kết quả không chắc chắn và có khả năng gây tổn hại. Christina là một quá phụ 70 tuổi người Ukraine. Bà được đưa vào bệnh viện để theo dõi, từ đó phát hiện ra căn bệnh ung thư vú lần thứ hai di căn đến gan. Dù vậy, bà cũng được cho uống hormone kiểm soát ung thư. Christina sống một mình, nhưng bà có một cô con gái đỡ đần, hai cháu gọi bằng bà và mấy người bạn thân. 3 tháng sau, kết quả tái khám cho biết bà bị đau khá nặng ở vùng bụng trên. Xét nghiệm cho thấy vùng này loang nhiều ở gan, chứng tỏ diễn biến nhanh chóng của căn bệnh. Cơn đau chỉ có thể kiểm soát dễ dàng nếu dùng morphine. Vì bà từ chối mọi liệu pháp chống ung thư mạnh nên tôi được yêu cầu khuyên bà tiếp tục điều trị. Thái độ chấp nhận và khả năng đối mặt với cái chết của Christina rất đáng nể phục, nhưng tôi nhận ra rằng tất cả những điều đó chỉ là biểu hiện bề ngoài. Áp dụng một triết lý cơ đốc của giáo hội chính thống, bà nhận ra rằng cái chết của mình sẽ đến vào thời điểm đã định. Bà cũng nói về mối quan hệ gần gũi với gia đình, bạn bè, dù sẽ không nói cho họ về bệnh tật của mình. Trong câu chuyện riêng, con gái bà tiết lộ rằng đó không phải là mối quan hệ gần gũi như bà đề cập, mà ngược lại, giữa họ từ lâu đã tồn tại mâu thuẫn về tư tưởng. Bản thân cô cũng chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu từ phía mẹ. Christina được cho về tiếp tục điều trị với bác sĩ địa phương và tôi sẽ giúp đỡ bất cứ khi nào bà cần. Cả Christina và con gái bà đều không cảm thấy những lời tư vấn sẽ hữu ích. Trong lần kiểm tra lại 2 tháng sau đó, tôi thấy bà đã bị vàng da vì gan yếu. Bà thở vô cùng khó nhọc do chất dịch ở vùng phổi. Con gái bà rất lo âu, phiền muộn vì mối quan hệ vốn không tốt giữa họ đã trở nên xấu hơn. Sự quan tâm của cô bị từ chối. Cô không thể vòng tay ôm hay thổ lộ tình yêu với mẹ. Cảm giác của cô là hụt hẫng và bất lực. Christina tránh tiếp xúc với bạn bè hàng xóm. Bà tự cô lập mình trong một thế giới riêng, xa cách với tất cả những người bà yêu quý. Thái độ sẵn sàng nói chuyện và đón nhận cái chết của Christina một lần nữa gây cho tôi ấn tượng sâu sắc. Tuy nhiên, rõ ràng bà đã lảng tránh nói về sự chia lìa và mất mát. Bà duy trì cái vỏ tinh thần mạnh mẽ, bao bọc quá trình chết một cách an toàn. Tôi quyết định thăm dò sự kìm nén nỗi buồn bằng một câu hỏi. Christina, bà đã bao giờ gặp phải sự mất mát nào chưa? Chẳng hạn cái chết của một người thân trong gia đình. Thoáng do dự rồi lần đầu tiên, bà thể hiện cảm xúc trong cuộc trò chuyện. Bà nói về tai nạn xảy ra 35 năm trước trong cơn kích động nhẹ. Lần đó, cậu con trai 6 tuổi của bà bị thương nặng và được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê. Christina đã thức trắng đêm để cầu nguyện bên giường bệnh. Sau khi rời khỏi bệnh viện một lúc, bà quay lại thì choáng váng vì căn phòng trống không. Cậu bé đã ra đi trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Lúc này Christina bắt đầu khóc và kể cho tôi nghe chuyện bà trở thành trụ cột gia đình như thế nào. Bà phải nén nỗi buồn để an ủi những người khác. Bà thuật lại chuyện đã không nhìn mặt hay nói tạm biệt lần cuối với con trai. Nỗi nhớ con trong suốt bao nhiêu năm và cảm giác có lỗi vì đã cho phép con đi ra đường. Christina vỡ òa, bà thổn thức trút hết bầu tâm sự. Không cần thêm lời nào và cũng không thể nói thêm lời nào trong 15 phút tiếp theo. Khi Christina giải tỏa hết nỗi niềm chất chứa trong bao năm, tôi ngồi bên bà trong suốt quãng thời gian đó cho đến khi tinh thần của bà dần khá lên và bà cứ nhắc đi nhắc lại. Giờ thì tốt hơn rồi, tốt hơn rồi, tốt hơn rồi. 1 tháng sau cái chết của Christina, con gái bà đã liên lạc với tôi để bày tỏ lòng cảm ơn. Sau quá trình loại bỏ ký ức tổn thương, Christina trở nên yêu gia đình, nói chuyện cởi mở về cảm xúc của mình cũng như thường xuyên ôm người thân. Bà xin lỗi bạn bè, nói cho họ biết là bà sắp chết vì bệnh ung thư, và cuối cùng là nhẹ nhàng, bình thản trong tâm hồn, những điều cho thấy thái độ chấp nhận thật sự. Sự kìm nén và cách giải quyết nỗi buồn ảnh hưởng tới sự thích nghi và chấp nhận cái chết. Khi kìm nén nỗi buồn, con người thường né tránh nỗi đau và phiền muộn bên trong thông qua việc phát triển những nét tính cách đi ngược lại tình cảm có thể bị tổn thương này. Phản ứng ban đầu của Christina mang tính tự vệ. Bằng việc nhận thức cái chết, bà đã tránh nói đến cảm giác cô biệt hay mất mát, đồng thời nghĩ rằng sự tự cô lập và cự tuyệt với gia đình sẽ che chắn bà không bị tổn thương bởi sự thông cảm và an ủi. Còn sau khi thực hiện quá trình loại bỏ ký ức tổn thương, Christina đã bộc bạch hết hoàn cảnh của mình và vui vẻ đón nhận sự giúp đỡ của gia đình. Dựa trên vấn đề chưa giải quyết của bà, chúng ta khám phá được rằng chấp nhận là trạng thái thanh thản, cởi mở của tinh thần và nó không đơn thuần chỉ là sự thừa nhận cái chết. Trong những chương tới, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về một ý nghĩa tinh thần sâu sắc hướng tới sự an bình trong hành trang cuộc đời. Như tôi đã cảnh báo từ trước, không phải những gì tôi làm với Christina lúc nào cũng tốt. Tuy nhiên, khi người sắp chết đề cập tới những mất mát trong quá khứ, nếu nhận được sự tin cậy bằng việc lắng nghe, bạn có thể làm được điều tốt cho họ. Hãy để họ khóc nếu họ cảm thấy cần. Như vậy là bạn đang giúp đỡ họ hướng tới sự chấp nhận.